không thể phủ nhận. Vì thế, cổ nhân có lưu một bài kệ rằng: Di Đà sáu chữ phát trung vương, tạp niệm vân vân chớ ngại màng, muôn dặm phù vân che ánh nhật, như hoàng khắp xứ ứng nhân quang. Bài kệ này suy ra có điều xác đáng, bởi hạt giống niệm Phật nơi thức thứ 8 khi thành thục, tức dẫn phát thức thứ 6 khiến cho sanh khởi tình niệm. Rồi từ thức thứ 6 lại cổ động ra năm thức trước để thành hiện hành. Nhưng vì lúc chủng tự niệm Phật trải qua thức thứ 6, bởi trần nhiễm của chúng sanh sâu dày nên bị các niệm khác lấn cướp. Tuy có lọt khỏi vòng vây, song ảnh hưởng còn lại chẳng bao nhiêu. Ví như ánh mặt trời tuy rực rỡ, nhưng vì bị nhiều lớp mây che, nên khi lọt xuống nhân gian chỉ còn vẻ ẩn sáng. Nhưng ánh sáng thừa ấy sở dĩ có cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời. Biết được lẽ này, người tu tịnh độ đừng quá ngại màng đến tạp tưởng vân vân, chỉ liên tiếp niệm hết câu này sang đến câu khác, chánh niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niệm như thế một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, vững lòng lần lần vào động. Niệm một lúc lâu nữa thì chánh niệm hiển lộ rõ ràng, không cần dặn bỏ điều nhất mà tự nhiên thành tựu. Hiểu được lẽ này thì chỉ quý niệm nhiều, đừng ngại tán tâm. Như nước tuy bận đục, lóng mãi tất sẽ thành trong. Người tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tất sẽ thành chánh niệm. Nên biết cổ đức khi đi đứng nằm ngồi và tất cả hành động đều niệm Phật. Nếu các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm, thì lúc đi đường tất phải vấp chạm, hoặc khi tả kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không rời câu niệm Phật, bởi dù có tán tâm vẫn không mất phần ảnh hưởng. Đến đây xin thuật một câu chuyện. Lúc nọ có người đến hỏi một thượng tọa: Thưa thật thưa thầy, tôi niệm Phật đã hơn 10 năm nay mà vọng niệm vẫn còn nhiều, không biết cách chia từ diệt. Tôi có đi nhiều nơi cầu hỏi phương pháp với những bậc đã tu trước mình. Vị này đưa kinh nghiệm này, vị kia dạy cách khác. Có một vị đại đức lại khuyên tôi nên nín hơi niệm luôn 21 câu rồi nuốt một cái. Tôi đã áp dụng qua đủ mọi phương thức, nhưng chỉ định tâm được lúc đầu, rồi sau có lẽ vì lờn quen nên vọng niệm trở lại như cũ. Không biết thầy có phương pháp nào hữu hiệu để dạy tôi chăng? Vị thượng tọa đáp: Điểm thất bại đó do ông không bền lòng mà cứ mãi thay đổi đường lối. Nên biết phạm vô chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay ghi tạo nghiệp nhiễm vọng quá nhiều, đâu thể nhất thời mà thanh tịnh được. Chỗ cốt yếu là phải dũng tâm cho bền lâu. Tôi xin đưa ra đây hai thí dụ. Ví như một bình nước hôi nhơ dậy đầy, ông đem nước thơm sạch đổ vào. Vì nước dơ đã đầy, nước sạch tức phải dội ra ngoài, song ít nhất nó cũng lưu lại trong bình một vài giọt. Nếu ông cứ bền tâm đổ vào mãi, ngày kia bình nước hôi sẽ hóa ra nước sạch thơm. Lại ví như ông đau bệnh dạ dày, uống thuốc chi cũng được ói mửa ra. Ông cứ bền lòng dùng ngay thuốc trị bệnh dạ dày mà uống, đừng thay đổi thuốc chi khác. Mỗi phen uống tuy có bị ói mửa, nhưng chất thuốc cũng lưu lại ít nhiều, lần lần bệnh của ông sẽ dứt. Bệnh phiền não vọng tưởng của chúng sanh cũng thế, dùng thuốc niệm Phật điều trị tự nhiên là thích đáng. Nếu thay đổi mãi làm sao thành công? Như có người dùng phèn lóng nước, nó chưa kịp trong lại nóng nảy vội quậy lên đổ muối vào, đổ muối chưa kịp trong lại quậy lên đổ với bột vào. Cứ thay đổi mãi như thế làm sao nước trong cho được? Thế nên vấn đề dứt vọng niệm không phải do nơi thay đổi nhiều phương pháp, mà ở nơi lựa một phương pháp thích hợp rồi thực hành cho bền lâu là thành tựu. Vị ấy nghe xong gật đầu cho là hữu lý. Như đã nói, muốn được định tâm, điểm căn bản là phải dụng công cho bền lâu. Tuy nhiên nếu sự niệm lực tán loạn, cần phải có phương tiện để tâm dễ yên tịnh, thì nên áp dụng pháp thập niệm ký số đã trình bày ở trước. Phép này do dùng hết tâm lực ghi nhớ từ 1 đến 10 câu, nên dễ vào tịnh định. Nếu tâm còn rối loạn và không thể dùng phép tập niệm ký số, thì trong mỗi câu niệm chỉ cần chú tâm ghi giữ cho chắc một chữ A. Khi chữ A còn, thì mấy chữ khác đều còn. Nếu mê mờ để cho nó mất, tức năm chữ kia cũng mất. Lại chữ A cũng chính là chữ căn bản và là mẹ của tất cả chữ. Chú tâm vừa niệm vừa ghi khắc chữ A. Lâu lâu, tự nhiên, tâm và cảnh đều tiêu tan, dung hợp thành một khối, lượng rộng lớn dường hư không. Phật và mình cũng đều mất. Lúc bấy giờ, đương nhiên, chữ A cũng không còn. Nhưng lúc trước, nó mất là do bể tâm sao động rối loạn. Lúc này, nó không còn chính thuộc về trạng thái dung hóa của thường định. Đây là hiện tượng tâm cảnh đều không, điểm sơ khởi để đi vào niệm Phật tam muội. Nhưng tại sao ta không niệm danh hiệu chư Phật để cầu sanh về các tịnh độ ở mười phương, lại chỉ phát nguyện sanh về Cực Lạc? Trong ấy có ba nguyên do. Nguyên do thứ nhất, do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bảo nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ đức thì ngoài sự kiện cõi Cực Lạc có nhiều duyên nhiệm màu thích hợp cho việc nhiếp hóa căn cơ ở các cõi bế độ. Đức Bổn Sư không muốn thuyết minh nhiều về những tịnh độ khác, sợ e chúng sanh khởi niệm so sánh phân vân, tâm không quy nhất. Do việc đủ duyên nhiệm màu để nhiếp hóa, mà không những riêng ở tại cõi Ta Bà, các chúng sanh ở vô số thế giới trong mười phương đều cầu về Cực Lạc. Do Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thệ rộng lớn trang nghiêm cõi tịnh độ, nguyện tiếp dẫn từ bậc Bồ Tát cho đến hàng phàm phu nhiều tội ác. Nguyên do thứ ba, do vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi Cực Lạc. Điều minh chứng là khi các Phật tử gặp nhau đều chào mừng bằng câu A Di Đà Phật, và lúc bị tai nạn thường niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Bởi những lẽ trên mà cõi Cực Lạc có những điểm ưu thắng để cầu sanh về hơn các tịnh độ ở mười phương. Về đâu xuất tịnh độ, Phương Luân cư sĩ, một vị uyên bác về Phật học, đã trình bày ý kiến của ông như sau. Tại thế giới này, về phương trên có cung trời Đâu Xuất Nội Viện, do Đức Di Lạc Bồ Tát làm chủ. Nơi ấy cũng tốt đẹp trang nghiêm, Đức Di Lạc hằng thuyết pháp, chư thượng thiện câu hội tu hành, nên gọi là Đâu Xuất Tịnh Độ. Trong kinh Di Lạc Thượng Sanh và Hạ Sanh, Đức Thích Tôn cũng giới thiệu quốc độ ấy rất tin tưởng và khuyên nên cầu sanh. Sở dĩ có sự giới thiệu đó bởi bản ý Đức Thích Tôn muốn cho hành giả trước theo Di Lạc Bồ Tát học tập, tương lai lại theo Ngài hạ sanh mà được đắc quả trong ba hội Long Hoa. Điều này chính do Đức Bổn Sư khuyến tán, nhân đó người tu Phật cũng có nhiều vị cầu về Đâu Xuất Tịnh Độ. Hơn nữa, Di Lạc Bồ Tát từng nói luận Du Già Sư Địa, Ngài là thị tổ của tông Di Thức. Thế nên người tu về dưới Đức Tông phần nhiều đều có tâm nguyện cầu sanh đâu xuất, cho chỗ tu hành tiến đến mức cao thâm. Đối với việc này, người cầu sanh Cực Lạc chỉ có tán thán Đức Thích Tôn lòng từ bi vô lượng, khéo mở nhiều phương tiện độ sanh. Lại cũng tán dương những vị cầu về đâu xuất, tâm háo học không chán mỏi, ý nguyện trở xuống cõi trượt để hóa độ rất tinh thành. Nhưng đâu xuất nội viện chưa là cảnh tối thắng, và chẳng phải chỗ thành đạt chắc chắn cho những kẻ căn cơ trung hạ. Bởi trong ấy có ba sự kiện. Thứ nhất, đâu xuất nội viện về y báo chẳng trang nghiêm rộng lớn nhiệm màu bằng Cực Lạc. Về chánh báo lại cũng kém hơn, vì ở Tây Phương hiện có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, vô lượng bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát giúp thêm phần khuyến tấn rất nhiều. Vả lại, ở Cực Lạc, dân chúng thọ mạng vô biên là chỗ nương về tốt đẹp an ổn nhất. Thứ hai, Đức Di Lạc không có bản nguyện tiếp dẫn như Phật A Di Đà, sanh về đâu xuất hoàn toàn nhờ tự lực, sợ e khi lâm chung bệnh khổ hôn mê không nắm vững kết quả. Thứ ba, đâu xuất nội viện rất khó vãng sanh. Như khi xưa Huyễn Giác đại sư giới hạnh trang nghiêm, tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng đến chỗ sâu màu. Khi lâm chung, ngài hội hàng đệ tử lại, làm kệ phó chúc xong, bỗng ngửa mặt lên hư không nói: "Lạ này, ta đã phát nguyện sanh về đâu xuất nội viện, sau nay lại làm vị thiên chủ ở cung trời Giả Ma." Đệ tử thưa hỏi, ngài bảo: "Chẳng phải việc các ngươi hiểu được." Di Lạc lại nói: "Trên trời tân khách thật đông nhiều." Nói xong liền tịch. Lại sau khi Phật diệt độ 900 năm, ở xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ với nhau là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác. Tu môn Nhật Quang Định đồng phát nguyện sanh đâu xuất nội viện. Ba người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải xuống báo tin cho hay. Sau Sư Tử Giác mãn phần trước, trải qua 3 năm tuyệt vô âm tín. Kế đó, ngài Thế Thân viên tịch rồi cũng bạc tin luôn. 2 năm sau, vào một buổi chiều tối, ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, tự xưng mình là Thế Thân, bảo đã được sanh lên đâu xuất nội viện. Ngài Vô Trước hỏi: "Tại sao đến bây giờ mới cho hay?" Thế Thân đáp: "Em vừa sanh lên được Đức Di Lạc xoa đảnh thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu 3 vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời gian tại đâu xuất 1 ngày đêm, ở dưới này đến 400 năm, nên thành ra làm cho anh nhọc lòng chờ đợi." Vô Trước lại hỏi: "Còn Sư Tử Giác ở đâu?" Đáp: "Trong khi em đi nhiễu, nhìn ra thấy Sư Tử Giác lạc vào ngoại viện, đang say mê theo thiên nhạc." Như ngài Huyền Giác là bậc cao tăng, ngài Sư Tử Giác là hàng Bồ Tát, mà một vị chỉ lên đến cung trời thứ 3, một vị đi lên được cung trời thứ 4, nhưng lại lạc vào ngoại viện, bị cảnh ngũ dục thắng diệu làm mê. Những bậc cao minh như thế mà còn không đạt được kết quả sanh về đâu xuất tịnh độ, thì kẻ căn cơ dung thường, tất chưa dễ chiếm phần hy vọng. Nhớ lại khi xưa, Bạch Lạc Thiên từng đề thi rằng: "Có người đi biển lại thần châu, nói thấy cung viên hải đảo màu. Thật đẹp tiên đồng tay trọ bảo, sẽ chờ Bạch Lạc bước lên lầu." Đã mến không môn chẳng học tiên, chuyện nghi e cũng việc hư truyền. Bồng lai chẳng phải nơi ta ở, về chỉ về cung đâu xuất thiên. Bạch Lạc Thiên trước Hậu Tiên cầu về Bồng Lai, sau lại bỏ viên học Phật cầu về Đâu Xuất. Đến lúc tuổi già, ông lại niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc. Đây có thể gọi là càng suy gẫm lựa chọn, càng đi đến chỗ tinh vi vậy. Thank you.